Tiên Luyện Chi Lộ, chương 127, Trảm Thủ Miểu Sát, gocchuyenaudio.com. Khi ánh ban mai đầu tiên chiếu xuống tòa Thiên La Học Viện nổi tiếng cả đại lục, phía khu bắc của học viện đã náo nhiệt phi phàm. Nơi này từ sớm đã tập hợp mấy vạn thanh niên tu sĩ từ khắp nơi. Bọn họ có người nghe danh mà đến chứng kiến phương thức chiêu sinh của Thiên La Học Viện. Có người thậm chí còn mang quyết tâm liều mạng tham gia học viện chiêu sinh tàn khốc này. Các người có biết không, vào đêm qua có 3 thiên tài luyện khí đại viên mãn bị người ta ám sát. Có chuyện này sao? Nghe nói chị An ở Thiên La Học Viện tốt nhất, người động thủ không phải đang khiêu chiến quyền uy của Thiên La Học Viện sao? Theo phỏng đoán ít nhất tu vi người xuống tay là trúc cơ kỳ. Nếu không, 3 tu sĩ có cảnh giới luyện khí đại viên mãn không thể bị giết mà không có sức phản kháng. Có lẽ do người trong học viện làm chuyện này đã kinh động đến mấy vị phó viện trưởng của Thiên La Học Viện. Trương Hằng cầm trong tay khối ngọc phù tham gia đấu loại, ánh mắt thi thoảng đảo quanh bốn phía. Theo tin tức hắn hỏi thăm tối qua, trong số người tham gia học viện chiêu sinh tu sĩ luyện khí đại viên mãn không có đến 30 người. Đây còn là kết quả phần lớn tinh anh của cả Yến Vân Quốc tụ tập. Tuy rằng tổ ba của hắn được gọi là tổ tử vong nhưng chỉ có 7-8 người có cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Cho dù khi hắn tham gia đấu loại có thể giết chết hết toàn bộ tu sĩ luyện khí đại viên mãn, cũng không thể đủ 10 người. Hơn nữa, vòng đấu loại tiếp theo là sau 10 ngày. Điều này khiến cho Trương Hằng không thể không thay đổi kế sách đã định một chút. Đêm qua, hắn thi triển phong hành thuật để giết 3 tu sĩ luyện khí đại viên mãn lạc đàn ở Thiên La Học Viện. Cứ như vậy, nhiệm vụ hôm nay của hắn khá thoải mái. Chỉ chốc lát Trương Hằng tìm được sân đấu pháp thứ 3. Nói là sân đấu pháp không bằng nói một cái sân khá lớn. Trong đó còn có không ít hoàn cảnh địa lý có thể lợi dụng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, môi trường trong 10 sân đấu pháp loại lớn cũng có chút khác nhau. Dùng lý luận của Trạch Nam thế kỷ 22 như Trương Hằng mà nói. Sân đấu pháp loại lớn này 10 bản đồ khác nhau trong trò chơi thi đấu thể thao. Mà người tham gia đấu loại tương đương với người chơi, khác biệt duy nhất là những người chơi này không có cơ hội sống lại. Cả sân đấu pháp số 3 cũng bị bao vây bởi một tầng vầng sáng màu xanh da trời, người ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Trương Hằng quan sát hoàn cảnh địa lý của sân đấu pháp số 3. Trong này có một mảnh rừng cây nhỏ, bên cạnh rừng cây có một con sông lặng lẽ chảy, hai bên bờ con sông là một vùng đất băng phẳng, thứ duy nhất có thể lợi dụng chính là con sông không quá rộng và mảnh rừng cây nhỏ. Mà ở trong hoàn cảnh này, sẽ có 200 tên tu sĩ chém giết nhau, 20 người có thể kiên trì đến cuối cùng thì có thể thành công thăng đến cấp tiếp theo. Sân đấu pháp bình thường, đều có 1-2 cường giả có cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Nhưng sân đấu pháp số 3 này đã có 6-7 vị tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Cho nên mới được gọi là tổ tử vong, chờ bên cạnh sân đấu pháp số 3 nửa canh giờ. Trong thời gian này tu sĩ đến tham quan trước cũng càng nhiều. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên mấy đạo độn quang, có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đi lên mấy sân đấu pháp. Không ngờ 3 người này đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, khí thế phát ra trên người khiến phần lớn tu sĩ ở gocchuyenaudio.com. Nơi này sinh ra sợ hãi trong lòng, thực lực tu sĩ trên tinh cầu này cũng không mạnh mẽ. Kém rất nhiều so với tam tinh vực, Trương Hằng bĩu môi tùy ý liếc nhìn 3 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Theo phỏng đoán của Trương Hằng, nếu thật sự đánh thì những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này cũng không thể đánh thăng tu sĩ trúc cơ tiền kỳ ở tam tinh vực. Từ ngày hôm qua Trương Hằng giết chết 3 gã tu sĩ có cảnh giới luyện khí đại viên mãn thì có thể thấy được sức chiến đấu của người tu chân trên tinh cầu này rất kém, dường như cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì. Hơn nữa công pháp tu luyện rất thô thiển, ngay cả linh khí hạ phẩm cũng thành một loại thượng cổ linh khí rất khó luyện chế. Thời khắc đã đến, đứng trên bầu trời nửa ngày, một vị tu sĩ trúc cơ kỳ cầm đầu mới lạnh nhạt nói. Giọng nói của hắn vang vọng trong phạm vi mấy dặm. Hiện tại đấu loại 10 phương chính thức bắt đầu, xin người dự thi cầm ngọc phù trong tay tiến lên sân đấu pháp tương ứng. Sau khi nói xong câu đó, 3 gã tu sĩ trúc cơ kỳ bay đến một khán đài rất xa nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, từ một phía khác của học viện 10 đạo độn quang bay đến. Lại là 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, phần lớn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đều có tu vi giữa tiền kỳ và trung kỳ. Bọn họ vẫn ở trước từng sân đấu pháp, tay khởi động pháp quyết riêng, vầng sáng màu xanh da trời bao vây sân đấu pháp lập tức lưu chuyển rất nhanh. Một vị trung niên trúc cơ trung kỳ phụ trách sân đấu pháp của Trương Hằng, dáng vẻ hơi có chút béo. Bên mép để một hàm râu cá chê, vẻ mặt tương đối nghiêm chỉnh. Được rồi, các ngươi có thể đi vào. Vèo một tiếng, trung niên trúc cơ kỳ này khống chế độn quang bay lên trên không sân đấu pháp số 3, như vậy có thể giúp hắn quan sát trận đấu phía dưới. Sau khi tiến vào sân đấu pháp, sẽ không dễ đi ra. Một khi đi ra sân đấu pháp, coi như bỏ quyền thi đấu. 10 người đầu tiên lấy được 10 ngọc phù bằng bất kỳ cách nào có thể có tư cách thăng cấp. 20 người kiên trì đến cuối cùng cũng có thể có tư cách thăng cấp. Nhìn một đám thanh niên tu sĩ nắm ngọc phù trong tay đi vào sân đấu pháp số 3. Trung niên trúc cơ kỳ kia trên không trung dùng giọng điệu nhắc nhở lấy lệ. Trương Hằng không nhanh không chậm cầm ngọc phù trong tay đi vào sân đấu pháp bị vầng sáng màu xanh da trời bao quanh. Khi thân thể hắn chạm vào cấm chế bên ngoài của sân đấu pháp, ngọc phù trong tay phát ra một cỗ sáng xanh mang theo tần suất dao động đặc biệt, khiến Trương Hằng đi vào trong không chút trở ngại. Khi chúng tu sĩ đi vào sân đấu pháp vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bọn họ rất sợ một người nào đó đột nhiên phát động tập kích. Một ít tu sĩ gia tộc có bối cảnh thậm chí lấy ra linh khí của mình từ trong túi trữ vật. Đối mặt với tu sĩ có linh khí, tu sĩ khác cũng lập tức bị kéo giãn khoảng cách. Trong luyện khí kỳ, chỉ cần tu vi không chênh lệch quá lớn, bên có linh khí có thể dễ dàng miểu sát bên còn lại không có linh khí. Sau khi Trương Hằng tiến vào sân đấu pháp, liếc mắt nhìn tu sĩ trúc cơ kỳ trên bầu trời kia, thấy đối phương không chú ý bên này, hắn lập tức thi triển phong hành thuật, thân thể biến mất trong không khí. Có một ít tu sĩ phát hiện tình huống quái dị như vậy, vội dùng một ít pháp thuật phá ẩn thân bậc thấp nhìn qua chung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng người nào. Quái, rõ ràng nhìn thấy có một người ở bên kia. Trương Hằng rất nhanh tiềm hành đi về phía rừng. Góc truyện audio.com, cây phía trước, nơi đó có thể là chỗ tốt để tiến hành mai phục mà cũng không dễ bị tu sĩ trúc cơ kỳ trên bầu trời phát hiện. Người có cùng chú ý với Trương Hằng cũng không ít, một đám bay nhanh vào trong rừng cây. Trương Hằng tiến vào trong rừng cây đầu tiên, hắn đứng ẩn thân bên cạnh một cây đại thụ. Chỉ chốc lát rất nhiều tu sĩ cũng bay vào rừng cây. Hô, một mảnh lá cây rơi xuống, một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ lướt qua trên không. Con mẹ nó, nơi này sao có thể bay a? Nhìn thấy phần lớn nhánh cây rừng đan xen, tu sĩ này thấp giọng nói một câu oán hận từ trên không trung hạ xuống, lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh một cây đại thụ cách Trương Hằng không xa, cũng có chủ ý đánh lén. Người như tu sĩ luyện khí hậu kỳ này, Trương Hằng cũng mặc kệ. Trầm tĩnh lại, thi thoảng dùng thần thức thăm dò tình huống chung quanh. Đúng vào lúc Trương Hằng không kiên nhẫn chuẩn bị ra ngoài giết người, một người thanh niên có cảnh giới luyện khí đại viên mãn từ đối diện đi tới. Ánh mắt người thanh niên này có chút sắc sảo, liếc mắt một cái liền thấy được một đám lá rụng lớn, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, bắt đầu siêu tầm về phía Trương Hằng. Tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ cách Trương Hằng không xa. Trong lòng không khỏi khẩn trương, người tránh phía sau đại thụ kia, muốn đánh lén bản công tử sao? Người thanh niên này lập tức lấy ra một kiện linh khí hạ phẩm hình kiếm, tay liên tục điểm hờ. Linh khí hạ phẩm mang theo tiếng thét gào chém tới cây đại thụ kia. Nhưng đúng lúc này, người thanh niên này nghe được tiếng cười khẽ ha ha truyền từ phía sau. Không xong, người thanh niên biết không ổn, không ngờ có người trong vô hình ẩn núp phía sau hắn. Một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đánh lên đầu hắn, ngay sau đó, hắn liền mất đi mọi chi giác. Cách Trương.